Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 5 năm 2015, nhằm ngày mùng 10 tháng 4 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Đức Phật, một con người vĩ đại trong thế giới loài người. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, một trong những cái kinh nghiệm từ thân tôi muốn chia sẻ với quý vị, một cái kinh nghiệm mà khiến cho tôi có thể tiếp tục để làm một người con Phật xuất gia hơn 60 năm trôi qua trong cuộc đời của mình. Cái kinh nghiệm lớn nhất của chúng tôi đó là chưa phải là kinh điển nuôi dưỡng chúng tôi, chưa phải là giáo lý, những lời của Đức Phật dạy nuôi dưỡng chúng tôi, mà cái lớn nhất đã nuôi dưỡng chúng tôi đó là cái hình ảnh cuộc đời của Đức Phật. Cuộc đời của một con người đã đến giữa thế gian này không khác gì tất cả chúng ta đang ngồi ở đây hết cả. Khác chăng đó là Ngài sinh ra ở trong cung vàng điện ngọc, Ngài có tất cả những gì cuộc sống của một con người mà chúng ta mơ ước: giàu sang phú quý, đầy đủ tất cả tiện nghi. Ngài có cả một cái ngai vàng chờ đợi, thế mà Ngài dám từ bỏ hết tất cả cái đó, đánh đổi cả cái cuộc sống của một bậc đế vương, đem cả cái tấm thân vương giả của mình để chịu cực chịu khổ, cất bằng những bước chân trần trên những chông gai sỏi đá vào rừng lội suối. Rất có nhiều khi trong cuộc đời của Ngài, những kinh sách mô tả, không có cái gì ăn, chẳng có ai cúng dường. Nhiều khi cả ngày mà Ngài chỉ ăn những hột mè để mà nuôi cái sự sống của cái thân này mà thôi. Nhưng mà Ngài quyết chí đem tất cả cái đó đánh đổi để làm gì? Để chỉ mong tìm ra cái câu trả lời cho những cái câu hỏi về ý nghĩa của cuộc đời này. Sinh ra đây vì từ đâu vậy? Sống như thế này mấy mươi năm rồi có ý nghĩa gì? Và cuối cùng, tại sao ta phải chết? Và chết rồi sẽ đi về ở nơi đâu? Đó là những câu hỏi mà con người muôn đời vẫn cứ thắc mắc. Không phải chỉ hôm nay đâu, ngàn xưa đã từng thắc mắc như vậy. Và cái con người là Đức Phật sau này đó cũng đã từng thắc mắc như vậy về cái ý nghĩa của kiếp sống. Tại sao con người phải sanh ra như thế này? Tại sao con người phải già yếu rồi phải bệnh tật đau đớn đủ thứ như thế kia? Và cuối cùng, tại sao con người cũng phải chết? Bao nhiêu người cũng phải chết như vậy? Ngài đánh đổi tất cả cái cuộc đời của bậc vương giả để đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi căn bản của cái đời sống đó. và Ngài cuối cùng đã tìm ra được cái sự thật của nó. Cái sự thật của đời sống này, cội nguồn của tất cả những đau khổ mà có người hay gọi là phước, là hòa, là may, là rủi ở trong cuộc đời. Cội nguồn của tất cả những đau khổ và những hạnh phúc mà con người có được, cái con đường đạo của Ngài đã mở ra từ ở nơi đó. Đừng xem Đức Phật như một vị thần linh. Một vị thần linh chưa chắc đã hay ho gì lắm đâu. Quý vị xem trong lịch sử, mấy ông thần linh cũng nổi giận, cũng đấu đá lẫn nhau đủ thứ cả. Mấy ông cũng hô binh hô tướng để mà đi cầm quân giết hại lẫn nhau. Thần linh chắc gì có hay ho đâu quý vị. Sơn Tinh, Thủy Tinh cũng là những ông thần trong lịch sử Việt Nam đó. Cũng đánh nhau chỉ vẻ, cũng gây ra bao nhiêu thảm cảnh. Cho nên không cần nhìn Đức Phật như một vị thần linh. Hãy nhìn Đức Phật như một con người thưa quý vị. Một con người như tất cả chúng ta đang ngồi ở nơi đây. Một con người mà Ngài dám từ bỏ tất cả những cái đó. Cái sự từ bỏ đó vĩ đại biết bao nhiêu. Ai dám từ bỏ? Ngay với chúng ta đấy chẳng có gì hết. Chỉ có 3 đồng đô la, chỉ có một mái nhà, chỉ có một bà vợ như thế, một ông chồng như vậy. Chắc gì để dám từ bỏ đó quý vị. Thế mà ở đây đây Đức Phật có tất cả mọi thứ mà con người mơ ước, thế mà Ngài dám từ bỏ. Một người thanh niên tuổi trẻ lớn lên, lấy vợ đẹp, sinh đứa con thơ, cung vàng điền ngọc như thế, êm ấm cuộc đời như thế, thế mà Ngài dám từ bỏ tất cả. Đêm khuya đưa con mắt nhìn vợ nhìn con, nhìn tất cả cái lâu đài này, Ngài thấy cái gì? Ngài không nhìn thấy cái gì ở đây đó. Cái sự cám dỗ quyến rũ hết cả. Ngài buông hết tất cả để cất bước lên đường, chỉ mong tìm ra đạo cả. Một con người, và chỉ cần một con người mới làm được một điều vĩ đại như thế, ta mới thấy được tất cả cái vĩ đại cao quý của Ngài. Chứ nếu xem Ngài là bậc thần linh, ông thần nào mà chẳng vĩ đại, ông thần nào mà chẳng ghê gớm. Nhưng một con người mà làm được cái đó mới thực sự là ghê gớm. Chưa kể thêm một điều, thần linh nhiều khi cũng chẳng có thần nào, chỉ là cái sản phẩm mà con người đã tưởng tượng ra, hết ông thần này tới ông thần khác. Ngày xưa đất nước Việt Nam của mình biết bao nhiêu ông thần, thần sông, thần núi, thần biển. Bây giờ sấm chớp cũng là thần sấm, thần chớp. Mưa gió thì cũng thần mưa, thần gió. Bao nhiêu ông thần thưa quý vị. Đức Phật đâu cần phải là một vị thần linh đâu. Cứ nghĩ Ngài như một con người. Nhưng mà đúng là một con người vượt lên trên tất cả con người. Một con người làm những điều mà xưa nay trong lịch sử chưa ai từng làm. Ngàn năm trước chưa từng có, ngàn năm sau cũng chưa chắc đã có. Mấy đâu có một người như là vua Trần Nhân Tông của Việt Nam, cũng từ bỏ ngai vàng lên núi mà tu. Tôi đọc sách Yên Tử, cũng thấy cái con đường lên núi Yên Tử treo leo biết bao nhiêu, giữa rừng già cọp béo đủ thứ hết cả. Nhà vua lặng lội lên đó để tu. Và người ta nói một cách không ngoa, đó là Đức Phật Hoàng của Việt Nam. Phật là như vậy, dám từ bỏ những gì mà con người mơ ước. Cứ nghĩ lại, trong những lúc mà cái tâm mình lặng xuống, chiêm nghiệm với cái hình ảnh của một con người như thế, một Đức Phật như thế, ta mới thấy vị đại biệt bao nhiêu ở nơi Ngài. Cứ nghĩ tới cái hình ảnh của Ngài như vậy, dám vứt bỏ tất cả như vậy. Thưa quý vị, ai là người dám trầm tư trong những hình ảnh đó? Tôi tin rằng người đó có thêm sức mạnh để mà có thể coi thường tất cả những thứ danh lời hão huyền ở trong cái đời sống phù phiếm này. Người đó sẽ không để cho mình cái danh nó trói buộc, cái lời nó che mờ tâm trí. Hãy chiêm nghiệm cái cuộc đời Đức Phật như vậy, để mình đừng để cho tiền bạc che mờ, đừng để danh lời lôi cuộc. Nhờ như vậy mà mình có thể giữ được cái phẩm chất con người của mình, giữ được cái chí nguyện của mình. Đức Phật đó thưa quý vị, khi mà Ngài cất bước lên đường ra đi, cứ tưởng tượng một người thanh niên bỏ cung vàng điện ngọc ra đi bước chân về đâu, đi vào trong núi sâu rừng thẳm, ở đó nào thú dữ, nào cọp, nào béo, chẳng biết ngày mai mình sẽ ở đâu, và cũng chẳng cần bận tâm ngày mai mình có cơm ăn áo mặc hay không. Dám đánh đổi cả con người của mình, cả cuộc đời sống sướng của mình, để chỉ mong đi tìm sự hiểu biết, tìm cái trí tuệ, tìm cái giác ngộ, để mà thấy được cái cội nguồn của đau khổ, của hạnh phúc, của cuộc đời này. Và Ngài cuối cùng đã tìm ra. Đừng nói Ngài là một nhân vật huyền thoại, như rất nhiều giáo chủ các tôn giáo đầy những màu sắc huyền thoại. Đúng, ở trong tín ngưỡng Phật giáo, người ta cũng tô vẽ cho Ngài cái hình ảnh của một đấng đủ thứ phép là, đủ thứ quyền năng. Nhưng thưa quý vị, đó không phải là Đức Phật đâu. Thành Phật không phải bởi vì có quyền năng, thành Phật cũng chẳng phải bởi vì có những phép là nơi khác. Quyền năng mà bay trên không thì thưa quý vị, bây giờ chỉ tốn mấy trăm bạc đi máy bay cũng ở trên không vậy. Quyền năng mà đi xuống dưới nước thì bây giờ đi tàu thủy cũng ở dưới nước vậy. Đâu cần phải có những thứ quyền năng như vậy. Quyền năng mà có thể hô một cái là có thể giết bao nhiêu mạng người. Bây giờ chỉ cần bắn ra một phi đạn, mình cũng có thể giết cả hàng trăm mạng người như không. Thả một quả bom xuống, mình có thể giết cả hàng ngàn, hàng vàng những con người như không. Đâu cần quyền năng. Và chẳng phải vì quyền năng mà Phật trở thành Phật. Không, Phật trở thành Phật bởi vì Ngài có được một cái trí tuệ sáng suốt vô cùng. Cái trí tuệ không phải để giải một bài toán. Cái trí tuệ không phải để hiểu được những cái hiện tượng thiên nhiên này khác. Không, cái trí tuệ của Phật là cái trí tuệ để mà thấy rõ được cái bản chất của cuộc đời, bản chất của đời sống. Và ai là người thấy rõ được nó, người đó sẽ giải thoát mình ra khỏi tất cả trói buộc khổ đau. Nhà bác học có thể biết rất nhiều thứ, nhưng mà nhà bác học vẫn không thoát được cái tham dục ở con người của mình, vẫn không thoát được những lúc nóng giận sân hận, và thậm chí nuôi thù chuốc oán kẻ này người khác. Một nhà bác học có thể biết rất nhiều thứ, nhưng một nhà bác học đó vẫn đêm đêm đau khổ vì một bà vợ cằn nhằn suốt ngày. Nhà bác học đó khi mà đói cơm rách áo vẫn tức, vẫn giận, vẫn chửi, vẫn bởi như thường. Nghĩa là cái biết đó, thưa quý vị, không phải là cái biết của Phật. Cái biết của Phật là cái biết mà giải thoát con người ra khỏi tất cả đau khổ. Cái biết để Ngài có thể sống an lạc trong từng hơi thở, trong từng bước chân của mình, giữa một cuộc đời đầy những thị phi, đầy những vinh nhục, đầy những chông gai sỏi đá. Cái biết có thể làm cho Ngài có thể mỉm cười giữa bao nhiêu cái đạo điên của thế sự. Cái biết mà Ngài có thể an nhiên tự tại trước tất cả cái sống cái chết của chính mình. Đó mới là cái biết của Phật. Biết thấu suốt vào trong cái bản chất của đời sống, thấu suốt vào ở những cái đau khổ hạnh phúc của chính mình và của vạn loài. Đó là cái biết của Phật. Biết để mà giải thoát. Còn biết cái ông này, biết bà kia, biết cây này, cây nọ, biết vật nọ, vật kia, cái biết của khoa học, thưa quý vị. Cái biết đó là cái biết ở ngoài da. Còn cái biết của Đức Phật là biết sâu vào ở trong cái bản chất của tất cả mọi thứ. Và đó mới cái biết của Đức Phật. Ngài đánh đổi tất cả để đi tìm cái biệt đó, đó quý vị. Ngài đánh đổi tất cả để cuối cùng Ngài có được cái trí tuệ vô thường đó, đó quý vị. Và là một điều, thưa quý vị, bao nhiêu kinh sách cả tôn giáo ngày xưa vẫn còn để lại đó. Những kinh sách huyền hoặc, nói về những cái chuyện sáng thế vũ trụ, nói về những cái chuyện thần thánh đánh nhau. Nhưng mà rồi mỗi một bước tiến của khoa học thì rồi những kinh sách đó lại từ nó rõ là mê tín, là gì đó, là hoàn toàn không đúng với sự thật chút nào hết cả. Nhưng những lời của Đức Phật dạy, những lời dạy đó, thưa quý vị, đã hơn 2500 năm nay rồi. Khoa học đã khám phá được biết bao nhiêu thứ trong những hiện tượng của thiên nhiên của con người. Nhưng mà khoa học chưa một lần nào chứng minh được rằng những lời của Đức Phật dạy là không đúng với sự thật. Những lời của Phật dạy về sự sinh thành và hoại diệt của vũ trụ, sự sinh thành và hoại diệt của một con người, của tất cả vạn vật. Những kẻ đó, thưa quý vị, có khoa học nào mà từ bỏ nó được đâu. Những lời của Đức Phật dạy về cái đạo lý duyên khởi, tất cả vạn pháp đều do nhân duyên mà thành, tất cả vạn pháp cũng vì nhân duyên mà diệt. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Cái lời dạy đó thôi, thưa quý vị, như một tấm lưới bao trùm hết tất cả mọi quan kiến của thế gian này. Ngay cả bây giờ khoa học có khám phá ra được bất cứ một cái gì đó, có chế tạo ra được những con người nhân tạo, thì thưa quý vị, cũng không ra ngoài cái câu mà tôi mới vừa đọc, tức là tất cả các pháp do nhân duyên mà sanh, tất cả các pháp vì nhân duyên mà diệt. Cái đạo lý duyên khởi đó như một tấm lưới quăng ra, tất cả cả lớn cả bé đều nằm ở trong đó hết cả. Chỉ một câu đó thôi, thưa quý vị, có thể đối thoại với tất cả mọi trào lưu tư tưởng triết học khoa học của thời đại. Cho nên ai là người học Phật, hiểu được cái đạo lý duyên khởi để hiểu được pháp, người đó có thể ung dung tự tại đối thoại với tất cả mọi triết lý, mọi thứ khoa học vật lý ở trên đời này. Ngài Đạt Lai Lạt Ma đó, ngài đã từng đối thoại với những nhà khoa học như thế. Ngài chỉ cần đứng ở trên cái mảnh đất duyên khởi của nhà Phật, cái mảnh đất tánh không của nhà Phật, để mà lý giải tất cả mọi sự. Cho nên thưa quý vị, cái biết của Phật nó là như vậy. Cái biết đó là cái biết mà xưa nay chưa ai từng biết, chưa ai từng biết đến như thế. Và Đức Phật mà đánh đổi tất cả để mà có được cái biết như vậy, làm sao ai ở trên đời này mà có thể biết được rằng cái thân này vốn là không có từ ngã, không có từ thể. Mình thấy rõ mình có tay, có chân, mình thấy rõ mình có bao nhiêu suy nghĩ trong đầu, mình thấy rõ mình có cả một cái thân đầy những tim gan phèo phổi như thế này. Nhưng mà bằng cái biết của Phật mà nhìn, thì Ngài thấy rõ tất cả đây chỉ là nhân duyên giả hợp mà thôi. Nó đang tan rã, không phải chỉ từng ngày từng giờ, mà nó tan rã từng giây từng phút, từng sát na đi qua. Cái biết của Phật á, biết thấu suốt vào trong cái bản chất của tất cả mọi pháp, tất cả mọi hiện tượng ở trong cuộc đời. Cái biết của Phật là vậy. Và để mà đánh đổi cái biết đó, Ngài buông hết tất cả, đánh đổi bằng cả một cuộc sống của một bậc đế vương, để mà đi tìm câu trả lời, đi tìm cái biết đó, để mà tự giải thoát mình và giải thoát cho tất cả mọi người, mọi loài. Từ suy gặp hình ảnh Đức Phật như vậy, một con người sinh ra đời như vậy, dám đánh đổi tất cả như vậy, để cuối cùng thành tựu được cái đạo quả vô thượng bồ đề, tức là thành tựu được cái biết như tôi mới vừa nói. Cho nên Đức Phật gọi là bậc giác ngộ, nghĩa là như vậy. Mình tôn kính Đức Bổn Sư, hãy chiêm ngưỡng cái hình ảnh của Ngài, cuộc đời của Ngài. Và khi mình chiêm ngưỡng hình ảnh cuộc đời của Ngài, mình sẽ học được ở đó biết bao nhiêu bài học, quý vị. Mình sẽ nhìn thấy ở đó một con người bình dị nhưng mà vĩ đại cao cả biết bao nhiêu. Và chính cái đó, thưa quý vị, ai là người cầu mong học đạo tu đạo, hãy lấy cái đó để nuôi dưỡng cho cái con người của mình, cho chí nguyện tu học của mình. Mong tất cả quý vị hiểu cho như vậy. Chúng ta sẽ tham dự cái đạo tràng Phật Đản. Mỗi đêm thế này chúng ta sẽ lạy cuộc đời của Đức Bổn Sư, từ khi Ngài phát khởi cái thiền tâm trong cái chốn địa ngục A Tỳ đau khổ, cho đến khi Ngài thành bậc đạo sư của tất cả mọi loài. Mong quý vị sẽ tham dự đông đủ trong suốt cái đạo tràng của Phật Đản năm nay. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Từ ngàn xưa vương thành Ca Si La về, Phật Đản là thái tử con vua tịnh tại. Thời niên thiếu sống trong lụa êm ấm, thương chứng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi. Rồi một hôm bên thành Ca Ti La về, hoài tâm kính lại bổn sư. Ngài là đấng cha lành cứu độ nhân loại, đức từ bi ngài gieo ánh sáng đạo hòa đời dương thế.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử xa gần được rõ. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2639 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ ngày thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2015. Vào lúc 8 giờ mỗi tối, chùa có đạo tràng Phật đản tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2015, đúng ngày 14 tháng 4 năm Ất Mùi, lúc 9 giờ 30 sáng, lễ quy y Tam Bảo, lúc 11 giờ trưa, lễ chính thức Phật đản thuyết pháp với chủ đề Phật đản giữa mùa hoa nở, lễ tắm Phật truyền thống, nghi lễ cúng dường Phật đản cầu quốc thái dân an, lễ phóng sinh, cuối cùng là cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Phật đản cho các em thiếu nhi, gồm có lễ Phật, tắm Phật, kể chuyện Phật và văn nghệ. Đồng thời, tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối ngày thứ Ba, ngày 2 tháng 6 năm 2015, nhằm ngày 16 tháng 4 âm lịch. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sinh của Đức Phật. Như đã nói trên, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM, đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.